Trước hết con xin tạ ơn Thầy đã trợ duyên con tu, không lời nào cảm ơn cho đủ. Con nghe Pháp Thầy 3 hoặc 5 tiếng mỗi ngày không chán. Thiền 1 tới 3 tiếng con đã thay đổi tốt hơn, ăn chay trường và ham tu, cho dù con đi làm full time. Con nghĩ Thầy rất vui khi đệ tử thích nghe nhiều thuyết pháp. Con không tụng kinh, ok không Thầy? Tại bữa nay nói Thầy mới biết. Mỗi bữa cúp cua cũng không biết. Trước khi Phật Thích Ca thành đạo ngồi thiền 49 ngày, con xin biết rõ 49 ngày đó ăn ngủ thiền như thế nào. Trời ơi, không nói sớm để em đi theo rình. Thưa đại chúng, tại vì đời sống hàng ngày của mình đó, mình có ăn, có thu mới có trả. Còn mình không thu, không có trả. Có uống thì nó phải đi giải, có ăn thì nó phải đi đại. Trong khi mà mình tu, nếu mà mình thật sự mình quyết chí mình ngồi thiền á, không cần ăn, nhưng mà vẫn đủ năng lực để thiền quán. Tại sao? Tại vì lúc đó tâm tư của mình chỉ trú vô cái thiền định mà quên chuyện ăn uống. Pháp Hòa ví dụ ha, hôm nào quý vị có chuyện lo coi ăn không? Có biết đói không? Tại sao? Vì tâm tư mình đã chú vô cái chuyện lo đó rồi, không đói. Đó. Hôm nào mình vui, mình có chuyện vui coi, biết đói không? Không đói. Và thậm chí sáng sớm cho tới chiều tối cũng không thấy đi mắt đi gì hết trơn. Mà bình thường ngồi không vậy sao đói liền liền, nó khát liền liền, nó cứ khó chịu. Tại sao? Tại vì lúc đó cái tâm mình nó bị chú vô đó. Thậm chí mình đang ăn vậy đó, mà đang ngồi bình thường vậy không sao, mà thấy người khác ăn bắt thèm. Đó, tại sao? Thì vì mình không còn cái tâm mình chú một cái nữa. Hôm nào mà mình có cái chuyện mình, cái tâm mình đưa hết vô chuyện lo coi, không biết đói. Mà thậm chí 3-4 ngày không ăn, 3-4 ngày không ngủ mà mình vẫn phải lướt qua. Đó. Em qua đây có 3 ngày mà có người mất ngủ mấy bữa, mất ăn mấy ngày, tại lo. Thì bây giờ Pháp Hòa ví dụ như vậy để quý vị sẽ thấy một điều rằng, nếu tâm mình đã chú tâm vào cái sự thiền định, chuyện đói khát không là vấn đề nữa. Mà đã không đói không khát là không cần phải đem vô, mà không có đem vô là không có nhu cầu phải đem ra. Cho nên sự thiền quán, cái đó gọi là gì? Thiền diệt vi thực. Ngồi thiền mà như mình ăn vậy đó, đầy đủ sung mãn vui vẻ. Quý vị biết có những ngày á, Pháp Hòa đi giảng 3-4 thời một ngày, không có ăn, mà Pháp Hòa đủ năng lượng, Pháp Hòa làm việc suốt ngày, nói rỉ rả suốt ngày, một ngày mấy thời. Mà tại sao vẫn khỏe? Là tại cái tâm, cái niềm hỷ lạc của mình trong khi nói Pháp. Cái niềm hỷ lạc của mình khi mình làm được một chút Phật sự thì buồn khổ nó không có tác động gì mình được. Cho nên cái tâm, cái chuyện đói bụng nó không có. Mình ngồi không là kêu 11 giờ cha đói bụng ha, trang hồi cái 5 giờ cha đói bụng ha. Vì mình rảnh đó, cái là mình cứ quán đó, mình cứ nhìn cái đồng hồ rồi mình đi theo cái chu kỳ ăn uống là tự nhiên đói nó khác à. Còn khi mình đã quyết chí tu tập, Pháp Hòa trì kinh thường là không ăn. Nếu mà mình trì nguyên ngày, ví dụ tụng một bộ Pháp Hòa từ sáng tới chiều, Pháp Hòa thường ít không muốn ăn, uống nước thôi. Mà càng tụng về sau, lúc sáng tụng còn mệt mệt chứ, tụng càng về tối sức khỏe mình càng sung mãn. Tại sao vậy? Tại vì cái tâm mình trụ vô lời kinh đó, pháp lạc nó nuôi mình, tự nhiên tất cả mệt đói nó không có. Quý vị nào mà nhịn ăn đó, để mà clean cái body, cái thân mình đó, 5 ngày đầu rã rượi lắm, đói khó chịu lắm. Nhưng mà tưởng đâu là do đói mà mình mệt, không, do độc trong người nó đào thải ra mà mình mệt đó. 5 ngày đầu rã rượi người, mệt mỏi, tưởng đâu là mình nhịn ăn đói bụng, không phải đâu. quý vị nhịn ăn và đọc, nó đang đào thải, nó đang bài tiết ra những lỗ chân lông, nó làm cho mình mệt đó. Là mình biết là trong cơ thể mình độc nhiều lắm đó. Uống nước tới ngày thứ 6, ngày thứ 7, ngày thứ 8, tự nhiên một cái ngày nọ mình đi vô trong nhà vệ sinh, nó sổ ào ào ra mà đen kịt, hôi chưa từng có. Là mình biết là nước đó ở trong người mình nó đã rã được những cái chất dơ trong người mình nhiều ngày rồi đó, nhiều chục năm rồi đó. Nào là ruột kho dưa cải, rồi cái gì đó vô trong này nè, mấy chục năm trời tưởng đâu sạch đó. Cho nên là ngoài cái lớp da mỏng dánh này nè, bên trong đó là một hỗn tạp dơ thối vô cùng. Như quán vậy đó, những người mà người ta tham dục, người ta quán bất tịnh để người ta trừ khử cái đó. Còn ở đây Pháp Hòa chỉ muốn thưa là tại quý vị muốn ồ đức, trong lúc đó Đức Phật đi làm sao, tuyên tiểu ăn uống làm sao, thật sự ở trong thiền định rồi là không cần mấy cái đó đâu. Bằng chứng là Pháp Hòa ví dụ hôm nào quý vị lo thử một ngày thôi, quý vị không biết đói, buồn khổ một tuần lễ không có biết đói bụng, mà nếu có nhấp nhấp một chút vậy thôi, không có biết ngon không gì nữa hết. Tại sao? Tại tâm mình đã chú hết vào cái chuyện lo đó rồi. Thì ngược lại, nếu tâm mình đã chú vào cái sự an vui tĩnh lặng thì sự ăn uống ngày thường không quan trọng đối với mình nữa. Hôm nào mình vui coi, chan miếng cơm nước tương ớt ăn cũng ngon. Mà hôm nào mà mình buồn khổ coi, yến bưng tới nhấp một chút rồi nhả. Ba mẹ con muốn con lấy người cùng đạo Phật, con cũng biết là lấy người khác đạo sẽ có nhiều trắc trở trong tương lai về cách sống và cách dạy con. Nếu con lấy người khác đạo, thầy có những lời khuyên gì cho con không? Con đang làm khó thầy. Thưa đại chúng, là cái này á, nó tùy theo cái cảm nhận của mình. Nếu thầy nói rằng á, hay ai đó khuyên mình đừng, thì mình sẽ nói là có một cái rắc rối trắc trở về sau. Khi mình chưa có đi vào cái rắc rối mà mình đã thấy được cái rắc rối của nó, thì tại sao mình phải rắc rối? Ví dụ mình muốn gấp cái cục than trong đống lửa. Trên căn bản mọi người đều phải biết rằng gấp than trong đó thì phải làm gì? Mang bao tay hoặc là lấy đồ gấp. Biết cái đó là lửa mà vẫn đưa tay không vô bốc nó phỏng thì cái chuyện đó mình chịu thôi chứ nói gì. Không phải chỉ ví dụ vậy thôi rồi. Này nè, Pháp Hòa chỉ nói này, đạo Phật không có ép cái ý niệm của hai chữ tôn giáo, mà mình phải thấy rằng tất cả những gì chúng ta đang tin ở Phật, ở Chúa hay bất cứ gì đó, là chúng ta kết tụ lại để tìm được một cái bài này tin cái kia, thì chính cái này nó sẽ làm mình rắc rối vô cùng ở trong tương lai. Vì trước mắt xưa nay có rất nhiều người nói đạo ai nấy giữ, nhưng mà cuối cùng rồi nó không phải đơn giản như cái câu mình thường nói đạo ai nấy giữ. Thôi thì đây là hạnh phúc của chính vị Phật tử này, thì phải suy nghĩ chín chắn mình phải làm gì là một. Cái thứ hai, nếu có thể ngồi lại và có một cái ý niệm chung là học hỏi giữa hai bên, để có thể làm giàu cho tâm linh của mình, cho cuộc sống hạnh phúc của mình, thì điều này quá tốt. Còn nếu như mà mình thấy rõ điều đó không thể xảy ra được, mình vẫn cứ làm, thì sau này có những cái rắc rối gì thì mình phải tự mình chấp nhận lấy, chớ không thể đổ cho ai được. Không phải lỗi Phật, lỗi Chúa, mà lỗi chúng ta. Lỗi của chúng ta là và chúng ta bị cái chữ đạo đó, đó nó bao vây, nó làm khổ mình. Chứ còn thật sự nghe hai ngày ở trên không có chuyện đó. Hai cụ ngồi trên, hai cụ uống trà rất bình thường.